của con đường của thực tại, tức là giải thoát giác ngộ đó. Và khi mà chúng ta biết được đứa con này là ai đó, thì các vị biết rằng chúng ta có thể suy tìm được nó. Nó là ai? Nó là một phần không thể tách rời của mình, tức là tri kiến, kiến thức, hiểu biết, thành đạt và danh vọng của mình. Và nó sẽ làm khổ đau mình, mà tại vì sao? Bởi vì nó là một phần bản chất của mình. Cũng giống như những đứa con, thì các vị biết ở đầu đó là khi mà chúng tôi tiếp xúc với mẹ chúng tôi mới biết rằng không có người mẹ hay người cha nào không yêu con, bởi vì đứa con đó là máu mủ của mình. Nhưng mà khi mà chúng tôi lớn lên đó, mà tiếp xúc cuộc sống rồi đó, thì chúng tôi có một lần trình bày với người mẹ của mình đó, là thiệt ra đứa con đó, là mình nghĩ là một phần của thân thể mình, là máu của mình, đó là mủ của mình, tạo xương tạo cốt của đứa ra. Nhưng mà chúng tôi các vị, khi mà người mẹ mang thai và đẻ đứa con ra, đưa đứa con ra cuộc đời, thì giữa đứa con và người mẹ hai cái hoàn toàn khác nhau, không còn giống nhau nữa. Và khi mà đứa con lớn lên, nó hấp thụ trường học, hấp thụ cuộc sống, ăn mặc, nó dây mượn các pháp á, thì giữa đứa con và người mẹ càng ngày càng khác xa hơn, bởi vì nó là hai thái cực. Rồi bây giờ đây là chính là điều kiện mà làm cho người mẹ đau khổ. Người mẹ và người cha nghĩ rằng nó là con của mình, nó phải nghe lời mình, nó phải giống mình. Cho nên đứa con nào đó mà nó không giống mình, nó không nghe theo ý kiến của mình, và nó không thương mình, thì người mẹ người cha đã khổ đau. Nhưng mà các vị có thể suy nghĩ một cách rất rõ ràng là khi mà đứa con mình sinh ra, tức là đứa nó vào đời rồi đó, nó hấp thụ như là cuộc sống, nó hấp thụ văn hóa, nó hấp thụ tình cảm, hấp thụ tư tưởng, tất cả những sắc pháp nó hấp thụ được đó, không phải là mình nữa. Giữa hai người cũng giống như khi mà chúng tôi mà mẫu thân chúng tôi còn thì chúng tôi nói là giữa chúng tôi là mẹ chúng tôi hai cái hoàn toàn không giống nhau. Đó là chưa kể là chúng tôi là con trai, còn mẫu thân mình là người nữ, thì giữa tâm trạng của một người nữ và một người đàn ông hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên đừng bao giờ mong rằng là con phải bao giờ cũng phải nghe lời mẹ hay là bao giờ cũng phải nghe lời cha. Chính do cái chấp thủ mình nghĩ rằng nó là một phần sở hữu là ngã của mình, nó là con của mình, thì lúc đó mình khổ đau. Thì ở phần này cũng vậy, chúng ta có nhận thấy rằng là đứa con tất cả phải làm tất cả rất khổ đau, bởi vì nó không chấp nhận tất cả, nó không chấp nhận cuộc sống khổ hạnh, và nó không chấp nhận gần cái thánh thiện, cái thánh thiện của ngài. Bây giờ chúng ta có thể hiểu về trong cái phần bản chất của mình nó có một cái mà chúng ta xin lưu ý các vị là trong tự ngã của mình đó, trong cái thâm sâu chính mình, những gì mình thành đạt nó luôn nhấn mình không hay. Nhưng bây giờ đó, trong mỗi cuộc sống chúng ta ai cũng có một cái riêng tư hết, mình không ai không muốn ai đụng cái riêng tư của mình hết, thì chính cái riêng tư đó là đứa con của mình. Và cái mà mình cần nhận biết rằng nó là cái riêng tư ấy, đứa con đó, nó sẽ làm mình khổ đau suốt đời. Và bây giờ cái hình ảnh của Tất Đạt làm thế nào để từ bỏ đứa con, và đứa con một mai đó nó sẽ từ bỏ mình. Nếu nó là tinh nhọt á, mà các vị biết rằng mình có một tinh nhọt ở trong lòng của mình, chẳng hạn như giờ mình tinh hư một bộ phận nào trong thân hình của mình á, thì cái người một cái trí tuệ và người có giác ngộ bắt buộc mình phải cắt cái phần ung thư đó, bắt buộc phải cắt bỏ. Bởi vì nếu để càng để đó, tức là nó càng khổ đau hơn, nó càng nó làm cho mình nữa là căng trở hơn. Thì chính trong đây bát nhã đã trình bày chúng ta điểm đó. Cái phần thứ nhất là chúng tôi xin trình bày cái phần cái bát nhã, thì các vị có thể thấy rằng từ cái câu đoạn thứ nhất á, mà chúng ta thường đọc kinh bát nhã, chúng ta thấy rằng quán tự tại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Thì cái chỗ câu mà khi mà quán tự tại Bồ Tát á, thành thâm tức là hành sâu trí tuệ bát nhã, thấy được ngũ uẩn giai không vượt qua khổ ách, đây chỉ là phần nhận thức luận, cái phần nhận thức luận thôi, tức là phần nữa là thấy được cái ngũ uẩn này là không, cho nên vượt qua các khổ ách, các cái phiền não. Rồi chúng ta đọc nguyên một cái đoạn bài kinh dài của bát nhã đó, thì chúng ta mới thấy được những cái đoạn phủ định liên tục của bát nhã. Nào là cái phần đó là tất cả các pháp từ là tứ đế, từ là bát chánh đạo, thì bát nhã được phủ định hết, từ cho đến vô minh, vô minh diệt, vô vô minh tận, nải trí, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, đó vô khổ tập diệt đạo, tức là tứ diệu đế tất cả được phủ định. Nhưng mà thưa các vị, nếu mà mình phủ định như vậy đó, tới một giai đoạn nào đó, thì các vị thấy cái giai đoạn cứng đó gọi là thậm chí viễn ly điên đảo mộng tưởng của chánh niết bàn, tức là phải xa rời luôn cái tâm điên đảo mộng tưởng cho rằng có cảnh giới của chánh niết bàn. Cái chỗ này đó thì chúng ta dễ bị lầm lẫn, dễ bị lầm lẫn rồi. Xin thưa các vị là ngày xưa đó, lúc mà chúng tôi học sinh đó, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cái chỗ mà mình viễn ly điên đảo, tức là mình xa lìa điên đảo đó, chấp thủ đó, thì mình sẽ được cứu cánh niết bàn. Nhưng mà xin thưa với các vị rằng khi mà nghiên cứu sâu vào đề tài bát nhã và học bát nhã, thì mình mới hiểu rõ lại rằng cái viễn ly điên đảo này á, mộng tưởng cánh niết bàn này nó chỉ là một vế mà thôi. Đó, tức là khi mà chúng ta đã đi trở về trở lại với chính mình, tu tập đến một mức độ cao, đỉnh cao của bát nhã, thì mình phải xa rời luôn cả cái tâm điên đảo, thấy rằng còn mộng tưởng niết bàn. Bởi vì sao? Niết bàn bản chất nó cũng đúng, không có thật. Nó chỉ là một hình thức để gọi là đối đãi sinh tử thôi. Cho nên cái trí tuệ bát nhã này á là làm cho người tu phải vượt qua luôn cả cái điên đảo của mình, mà điên đảo đó là điên đảo đang mê ước niết bàn. Thì cái phần này đó, khi chúng tôi trình bày cái câu này đó, để chúng tôi đưa vào lại cái ý thức về đứa con. Tức là cái đứa con của chúng ta đó, là trong ngủ chúng ta, khi mà chúng ta có một khái niệm về tự ngã rồi đó, và khái niệm về cái pháp thành tựu của mình. Mình nghĩ mình tu đó là mình tu được 30 năm, mình nghĩ mình đã thọ giới tỳ kheo, mình nghĩ mình đã lên được thượng tọa, mình nghĩ mình đã nghĩa là được nghĩa là chú pháp cho làm hòa thượng, hay là mình nghĩ mình làm một Phật tử 10 năm, 20 năm. Thì tất cả những cái gọi là điên đảo mộng tưởng đó, nó đã nhen nhúm hình thành trong chính chúng ta, gọi là cái kinh nghiệm sống đó tạo thành cho mình một đứa con. Và đây chính là ung dụng. Nếu mà mình không nhận thức được á, mình sẽ để cho đứa con này nó quậy phá luôn liên tục trong lòng mình, nó sẽ trưởng thành. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái hình thức mình đang có, tất cả những cái mà mình thọ nhận được đó, thì trong Bát Nhã đã xác định rằng tất cả vốn không có thật, vốn không có thật. Mà bây giờ mình đang đau khổ đứa con, đang đau khổ đứa con, thì mình biết rằng một mai này đứa con sẽ từ bỏ mình ra đi. Đó, thì các vị đọc cái tác phẩm của Viện Công, các vị thấy rằng đứa con chống đối lại chính cha nó, nó tát vào mặt cha nó, rồi cuối cùng nó bỏ đi. Và khi nó bỏ đi như vậy đó, vậy là mình gọi là tất cả những gì mình có thể từ bỏ được á, nó không đơn giản. Không đơn giản là mình từ bỏ bằng ngôn ngữ thì được. Cũng giống như bây giờ mình nói vô thường, mình tu mình nói rằng tất cả các pháp là vô thường, là vô ngã. Mình nói được thì dễ, nhưng mà mình mới để cái máy đó, ai nó rung cái máy của mình, thì lúc đó nó có một cái gì đó trong lòng mình, nó khởi đau khởi lên, chính đó là đứa con. Thì xin thưa các vị là nói thì ai nói cũng rất là dễ, nói là nói rất là câu, nhưng mà bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất là chính nghiệm đó, là thử qua trong đời sống của mình, ai nói nặng mình một câu. Ngay cả khi mà chúng tôi trình bày các vị nghe, thì có nghĩa là trình bày thì dễ, nhưng mà chúng nói thì có một người có thể phê phán rằng cái gì mà nghe nó quá sức là tệ đó, thì có thể từ đó có một cái gì nhỏ nó khởi lên, tức là gì? Tự ngã. Và tự ngã nó là ai? Tự ngã nó không phải là cái ngoài mình, mà tự ngã nó chính là đứa con, là sản phẩm tinh thần của mình. Xin thưa các vị, gọi là tri thức là mẹ đẻ của bản ngã. Và khi mà mình có tri thức á, nó đẻ ngay chính đứa con trong lòng mình. Và nếu đứa con này là ung nhọt, mình cũng đứa bỏ đi, là tự nó ngoại phá mình suốt đời mình nghe. Ngay cả khi mình chết đi, ngay cả khi mà mình chết đi mà mình còn nữa là tìm một người nào đó, kêu một người nào đó để giao lại một vấn đề, để truyền đạt một vấn đề, thì lúc đó mình vẫn còn một đối tượng, và như vậy đứa con vẫn còn sống trong lòng của mình. Thì cái phần ở đây đó, chúng ta có thể đi sâu vào trong một cái điểm của Bộ Giáo Lý đó, thì Đức Phật đã nói rõ ràng rằng này các tỳ kheo, có một lúc nào đó nghĩa là chính pháp còn phải bỏ đi, huống gì là phi pháp. Thì những cái pháp mà Đức Phật nói là tứ đế, hay là Đức Phật nói là pháp chánh đạo, giống như một con thuyền để mình tạm mình qua sông thôi. Mình nghĩa là ngư cái thuyền đó để mình qua sông, chứ không phải nghĩa là mình nghĩa là qua sông rồi mình ôm theo con thuyền đó để mình tiếp tục ra đi. Vì vậy cho nên á, cái giáo lý ấy mục đích là để phương tiện, và chữ phương tiện này á đưa mình đạt sự chứng ngộ, tức là thành đạt chân lý. Và thành đạt chân lý là tự mình chứng nghiệm được sự hạnh phúc của bản thân, chứ không phải nhờ giáo lý này mà mình làm mình sung sướng. Thì chúng tôi cũng có thể nói thẳng với mình là nếu mà chúng tôi dùng ngôn ngữ, dùng cách trình bày, dùng cái học của mình á để làm cái thành tựu của mình á, thì chúng tôi đang bị đứa con của mình được, tức là đang bị tri thức của mình. Người ta khen mình, người ta chê mình, thì cái khen và chê này làm mình khổ đau ngay trên phần tri thức của mình đó, thì chính lúc này mình chưa được gọi là chứng ngộ chân lý. Tức là mình có thể nhận thức được chân lý, mình nhận thức được cái mình biết rằng sống là cái bằng không thật, mà chết mới là chân thật, và sống là vô thường, mọi phiền não là khổ đau, nhận thức là một lẽ. Nhưng mà rồi cái chứng ngộ là cái khổ đau đến đối với mình như thế nào. Thế hạn bây giờ cha mình chết, mẹ mình chết, rồi nếu mà một mai nó đệ tử mình nó bỏ mình nó ra đi, rồi vật chất của cái của mình á, của ai muốn mình đó, mình nghĩ rằng mình cho là mình quý đó, ăn trộm lấy mất đi, mình có khổ đau hay không, đó mới là vấn đề. Thì chúng tôi cũng nói là cái việc này đó, xin thưa các vị là nó mang cái tính tu tính, thành ra cái trình bày là chúng tôi trình bày nó thật thôi, rồi nữa là mỗi vị á sẽ có một cách để nó là xả ly chính mình, xả ly làm sao mà mỗi ngày mình nó nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn với đứa con của chính mình. Và chúng ta có thể tìm được cái đứa con mà khi mà chúng ta bắt đầu từ cái giai đoạn mà chúng ta kinh nghiệm sống á, tức là trong cái quá trình kinh nghiệm sống như chúng tôi nói là mình tu mình học á, mình tạo được một cái kinh nghiệm, một cái chiều dày chiều sâu của nó. Nhưng mà mình đừng lầm lẫn là có chừng cái kinh nghiệm mà mình coi là mình thành đạt đó, hay là cái tuổi đời, hay là cái tuổi đạo mình tu đó, mình tưởng rằng cái đó là cái thành đạt của mình, thì chính đó là sản phẩm là đứa con. Và đứa con này nó không bao giờ có thật. Đứa con này chính là một cái sự nghĩa là diệt não, nó sẽ quậy phá mình suốt đời. và với một cái thanh minh trí tuệ nói hai ngày nữa là bao mù á, là mình phải cắt đi được cái phần đó, tức là mình phải quyết định là cắt đi được ngay cả cái sự mà mình chấp nhận được chính mình. Nói như vậy đó, tức là mình không nói là mình không tu hay là mình không còn là mình nữa, nhưng mà chúng tôi cũng muốn trình bày cái phần thực của nó là để các vị thấy rằng ở đầu đó người ta thấy rằng đứa con là cái gì quan hệ huyết thống, và đứa con là không cách rời người mẹ, và mình cứ mong mỏi rằng đứa con đó, nó đừng làm cho mình khổ đau. Nhưng mà xin thưa với các vị, đứa con và cha mẹ bản chất của nó hoàn toàn không giống nhau, cũng giống như là những cái gì mình thu luyện được qua một cái quá trình kinh nghiệm chiến đấu trên dòng sông đó, thì tất cả những cái đó là những sản phẩm tư tưởng hay là những sản phẩm mình gọi là tưởng tượng của mình. Chính đứa con đó, nếu mình không biết cắt bỏ nó, mình không tư bỏ tự ngã ẩn tình của mình đó, thì mình sẽ khổ lắm. Thì cái phần thứ hai mà chúng tôi trình bày đó, thì xin được lưu ý đó, tức là qua cái tác phẩm này đó, chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề là khi mình dừng lại đó, chưa có nghĩa là bình an. Khi mình dừng lại bên dòng sông chưa có nghĩa là bình an, mà khi mình tự tại bên dòng sông, tức là mình đã biết được cách sống bên dòng sông ở trong dòng đời này, học hỏi được giáo lý, thành đạt được giáo lý, hay là trở thành một người tương đối có tiếng tâm, chưa phải là mình bình an. Cuối cùng một cái mà còn lại làm cho mình phải khổ đau dần dần. Xin thưa với các vị, đó là tri kiến, đó là thành đạt. Những cái gì mà lâu đây mình thu luyện đó, cái đó sẽ tiếp tục làm cho mình khổ đau. Và bây giờ làm thế nào để chấm dứt sự khổ đau đó, thì chúng tôi xin sẽ trình bày phần sau, tức là phần kết luận của câu chuyện cũng như là phần kết luận của vấn đề. Tức là khi dừng lại trên dòng sông, rồi bây giờ cái tự tại trên dòng sông, và bây giờ chúng ta nghe tiếng nói dòng sông, tức là đang dừng lại, đang lắng nghe tiếng nói dòng sông, tức là hiểu được mình đó, thì sẽ còn một giai đoạn nữa, làm sao mà bỏ cái mình đang nghe và cái mình đang sống để thể nhập mình là dòng sông. Thì đó là phần cuối của câu chuyện dòng sông mà chúng ta xin được hứa là sẽ trình bày một phần nữa. Lý do là cái phần mà trình bày chúng tôi nó hơi dông dài, là vì khi mà đến một cái giai đoạn nào đó, tức là cái phần tư tưởng cái dòng sông đó, thì chúng tôi muốn trình bày nó triển khai, tức là nó có thoát lý hơn, nhưng mà sợ rằng trong một cái phạm vi học của mình đó, nó không hoàn toàn cho phép mình như vậy. Thành ra chúng tôi phải lặp đi lặp lại một số ý chính đó, mà ý chính của nó đó là trong cuộc đời chúng ta đó, ai cũng có một cuộc sống riêng, có một thành đạt riêng. Nhưng mà một ngày đó khi ngồi ngẫm nghĩ lại đó, bao nhiêu cái chuyện đó là vui buồn vinh nhục, và bao nhiêu cái dòng đời của mình từ tuổi trẻ rồi mình lớn lên trung niên, rồi bây giờ mình đang già yếu, mình suy nghĩ lại đó, thì những cái mà mình đang thấy từ quá khứ cho đến hiện tại tương lai đó, những cái đó nó chỉ là bóng dáng mà chưa phải là thực tại. Và cái quan trọng, cái mà gọi là đỉnh giác ngộ hay là cái đỉnh hạnh phúc của con người đó, thì phần sau chúng tôi sẽ trình bày là bao giờ chúng ta có thể thực hiện được chính cái thực tại của chúng ta. Thì chúng tôi xin dừng lại phần này ở đây, và xin được cảm ơn các vị. Là lần sau chúng tôi sẽ trình bày cái phần chót có thể là ngắn hơn, nhưng mà với một cái kết động đó là chúng tôi muốn nói lên một cái ý đó, là khi mình người học Phật hay là mình tu Phật đó, là mục đích đó là mình sẽ tìm một cái chẳng hạn một tác phẩm hay là một cái tư liệu giáo lý đó, nhưng mà để mình triển khai qua cuộc sống và làm cho cái tâm lý của mình nó càng ngày nó càng vơi đi, nhẹ đi, tức là làm cho